Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 10 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Dự báo trong quý 2 sẽ có thêm 200.000 người có việc làm.
Chuẩn bị đưa vào hoạt động Bệnh viện Nhi Hà Nội.
Một số ngân hàng mở thêm điểm giao dịch vàng để phục vụ người dân.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố tình hình thị trường lao động việc làm quý 1 và dự báo trong quý 2 năm nay. Theo đó, cả nước có 52,4 triệu người tham gia lực lượng lao động, tăng 175.800 người so với cùng kỳ năm trước. Số lao động có việc làm đạt 51,3 triệu người. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục tăng hơn 600.000 đồng một tháng, đạt 8,5 triệu đồng một tháng. Về triển vọng thị trường lao động quý 2, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, dự báo sẽ tăng 200.000 lao động có việc làm so với quý 1, nâng số người lao động lên mức 51,5 triệu người.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ngày hôm qua, chậm nhất ngày 2 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của ngành, cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội. Thí sinh có thể làm đơn phúc khảo để chấm lại bài thi từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7. Ngày 5 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên và trường trung học phổ thông chuyên và công bố điểm chuẩn xét tuyển ngay sau đó.
Theo Sở Y tế Hà Nội cho biết, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn 1 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 10 tháng 10 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Dự án nằm trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, có diện tích trên 67.800 m², năng lực khám 500 lượt bệnh nhi một ngày. Giai đoạn 1 đã hoàn thành, có quy mô bệnh viện là 200 giường nội trú, về lâu dài công suất sẽ là 500 giường. Bệnh viện được kỳ vọng góp phần giảm tải cho Bệnh viện Nhi Trung ương và các tỉnh lân cận, tăng năng lực khám chữa bệnh cho trẻ em ở Hà Nội.
Sau một tuần Ngân hàng Nhà nước triển khai bán vàng trực tiếp, giá vàng miếng SJC đã về mức thấp nhất trong 5 tháng. Trong tuần qua, giá vàng đã giảm mạnh 6 triệu đồng khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ra thị trường thông qua các ngân hàng thương mại và chính SJC. Còn nếu tính từ thời điểm đỉnh, giá vàng đã giảm gần 17 triệu đồng. Bên cạnh đó, giá vàng miếng đang dần tiệm cận với giá vàng nhẫn khi giá vàng nhẫn trong phiên cuối ngày 9 tháng 6 ghi nhận mức bán ra 74,14 và 74,68 triệu đồng một lượng. Với vàng nhẫn, đây cũng là giá giao dịch thấp nhất trong 3 tháng trở lại đây. Các chuyên gia vẫn đưa ra các khuyến cáo đối với người mua vàng cần chú ý bám sát diễn biến giá, trong đó theo dõi các động thái mới của thị trường vàng thế giới và cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được tổ chức trong tuần này.
Ngân hàng Agribank vừa thông báo sẽ mở thêm 5 điểm bán vàng miếng tại các chi nhánh phòng giao dịch ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số điểm bán vàng miếng lên 9 điểm từ hôm nay 10 tháng 6. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 2 điểm và Hà Nội có thêm 3 điểm. Tuy nhiên, ngân hàng này sẽ giới hạn mỗi khách hàng được giao dịch tối đa khoảng 2-3 lượng vàng miếng để bảo đảm tất cả những người xếp hàng đều mua được. Trước đó, Vietcombank cũng thông báo đã mở thêm 4 điểm bán vàng cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với mỗi thành phố thêm 2 điểm bán, nâng tổng số lên 10 điểm bán vàng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.
Mới chỉ trong tuần đầu của tháng 6, thị trường đã ghi nhận 13 ngân hàng tăng lãi suất huy động. 13 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm Vietinbank, TPBank, VIB, GBBank, Bảo Việt Bank, LPBank, Nam Á Bank, Ocean Bank, AB Bank, Bắc Á Bank, MSB, MB và Eximbank. Mức lãi suất từ 5% một năm ngày càng xuất hiện dày đặc trên biểu lãi suất của các nhà băng, đặc biệt tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Các kỳ hạn tiền gửi vốn được ngân hàng niêm yết mức lãi suất trên 5% một năm, nay cũng đã gần hơn với mức 6% một năm.
Cập nhật xu hướng giá dầu thế giới trong những ngày vừa qua, một số đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa đưa ra nhận định cho rằng giá xăng dầu sẽ tiếp tục giảm vào kỳ điều hành giữa tuần này. Mức giảm còn tùy thuộc vào diễn biến của thị trường thế giới. Tuy nhiên, với xu hướng hiện nay, giá xăng dầu sẽ không tăng trong thời gian ngắn. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 12 lần tăng, 11 lần giảm. Mặt hàng dầu có 11 lần tăng, 12 lần giảm.
Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua theo dõi tình hình hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn cho thấy có 21 trên tổng số 546 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động, với tỷ lệ cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động so với tổng mạng lưới hiện có cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. tối qua mùng 9 tháng 6 theo giờ địa phương, tại thủ đô New Delhi, chính phủ của Liên minh Dân chủ Quốc gia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, tiếp tục lãnh đạo đất nước đông dân nhất thế giới trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Cùng với Thủ tướng Narendra Modi, các thành viên trong Hội đồng Bộ trưởng nhiệm kỳ mới cũng đã tuyên thệ nhậm chức. Đây là lần thứ hai một nhà lãnh đạo Ấn Độ nắm quyền nhiệm kỳ thứ 3 sau ông Jawaharlal Nehru, Thủ tướng đầu tiên của đất nước.
Tại Pháp, từ sáng ngày 9 tháng 6 theo giờ địa phương, các phòng bỏ phiếu đã mở cửa để đón cử tri đi bầu cử Nghị viện châu Âu EP. Tuy nhiên, không khí bầu cử diễn ra tương đối trầm lắng. Trong cuộc bầu cử năm nay, 49,5 triệu cử tri Pháp sẽ bỏ phiếu để bầu chọn 81 đại biểu trong tổng số 720 nghị sĩ Nghị viện châu Âu EP nhiệm kỳ 2024-2029. Theo giới quan sát, cho đến khi kết thúc chiến dịch, đã không có một chính đảng nào chiếm ưu thế nổi bật, đủ để tạo ra một sự đối đầu thực sự, và mỗi đảng đều có đưa ra những chủ đề riêng mang tính quốc gia nhiều hơn là các vấn đề của châu Âu.
Cùng ngày 9 tháng 6, theo giờ Đức, cử tri nước này đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu EP. Các cuộc thăm dò ở Đức cho thấy, Đảng Trung hữu Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo có nhiều khả năng giành được nhiều ghế nhất, dù tỷ lệ ủng hộ Đảng Cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức cũng đang ở mức khá cao, bất chấp những rắc rối pháp lý gần đây. Theo số liệu thống kê, trong toàn EU có khoảng 350 triệu người đủ điều kiện tham gia bầu cử EP lần này.
Lực lượng phòng vệ Israel vừa cung cấp thêm các chi tiết mới về chiến dịch táo bạo của Israel nhằm giải cứu 4 con tin trong tay lực lượng Hồi giáo Hamas hôm 8 tháng 6. Theo đó, các con tin Israel bị Hamas nhốt trong 2 tòa nhà dân sự có đông dân thường xung quanh ở Gaza. Chiến dịch này đã được lên kế hoạch trong nhiều tuần, sử dụng tình báo chính xác và diễn ra vào tầm trưa ở giữa trại tị nạn Nuseirat tại miền trung Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant mô tả sứ mệnh giải cứu này là một trong những chiến dịch phi thường nhất mà ông từng chứng kiến trong 47 năm binh nghiệp của mình.
Ngày 8 tháng 6, Ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế D8 gồm các quốc gia có dân chủ yếu là người Hồi giáo đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc và gây áp lực lớn hơn đối với Israel trong bối cảnh cuộc xung đột tại giải Gaza vẫn tiếp diễn. Trong một cuộc họp bất thường được tổ chức tại thành phố Istanbul, các nước D8 hối thúc một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và phong trào Hamas. Ngoại trưởng các nước này cũng kêu gọi Mỹ không sử dụng quyền phủ quyết đối với tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên Hợp Quốc. D8 thể hiện lập trường yêu cầu Israel tuân thủ các quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế, rút quân khỏi khu vực Nam Rafah và bảo đảm việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến giải đất đang bị phong tỏa của Palestine một cách an toàn.
Dẫn một tuyên bố chung của Bộ Quốc phòng Mỹ và Niger, Washington đã bắt đầu triển khai việc rút binh sĩ ra khỏi quốc gia châu Phi. Chuyến bay đầu tiên chở binh sĩ Mỹ rời khỏi Niger đã khởi hành ngày 7 tháng 6. Trước đó, Mỹ và Niger nhất trí hoàn tất việc rút quân Mỹ khỏi quốc gia châu Phi chậm nhất là ngày 15 tháng 9. Ước tính có khoảng 1.100 quân nhân Mỹ đóng quân ở Niger. Việc rút quân được quyết định vào hồi tháng 3 sau khi một phát ngôn viên của quân đội Nigeria cho biết chính phủ chuyển tiếp của nước này lên nắm quyền vào tháng 7 năm 2023 và chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ và có hiệu lực ngay lập tức với lý do lợi ích của người dân Niger. Trong lúc chấm dứt quan hệ quân sự với Mỹ, chính quyền mới của Niger cũng ngỏ ý hợp tác với Nga. Quyết định của Niger mời quân đội Nga tới khi mối quan hệ quân sự với Washington đang xấu đi là một điểm bất đồng khác với Mỹ. Quốc gia đang vướng vào cuộc đối đầu lớn với Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Bayern Munich đã trải qua mùa giải thất vọng khi trắng tay trên mọi đấu trường. Vì vậy, ngay khi đến Allianz Arena, Vincent Kompany đã thực hiện một cuộc đại tu vào mùa hè này khi lập danh sách bán 6 ngôi sao. Theo Sky Germany, ban lãnh đạo Bayern và Vincent Kompany sẵn sàng bán 6 ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này nếu nhận được lời đề nghị hợp lý, gồm Matthias De Ligt, Joshua Kimmich, Leon Götze, Kingsley Coman, Sergei Gnabry và Nursa Marouane. Tuy nhiên, cho đến nay, Bayern Munich vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào cho cả 6 cầu thủ này. Tiền vệ Santi Cazorla xác nhận đang thương thảo với huấn luyện viên Mikel Arteta về việc trở lại câu lạc bộ Bắc London. Santi Cazorla từng có 6 năm khoác áo Arsenal giai đoạn 2012 đến 2018. Anh cho biết đang nói chuyện với đồng đội cũ Mikel Arteta để có thể gia nhập đội ngũ ban huấn luyện của Arsenal mùa tới. Theo The Atlantic, Barca phải huy động được 110 triệu bảng vào cuối tháng này, nếu không, họ có thể sẽ bị ngăn cản bổ sung đội hình vào mùa hè này sau khi vượt quá giới hạn lương của La Liga. Hiện tại, Barca vẫn chưa thể đăng ký thi đấu cho 9 cầu thủ đội 1 cho mùa giải tới. Trong những năm gần đây, Barca thường xuyên bị La Liga trừng phạt về vấn đề tài chính vì một số thương vụ chuyển nhượng bom tấn và cách quản lý yếu kém của giới thượng tầng. Phó chủ tịch Inter Milan Javier Zanetti xác nhận đã hoàn tất hợp đồng với Lautaro Martinez, tiền đạo người Argentina nhận mức lương sau thuế 9 triệu euro một mùa, cộng thưởng trong giao kèo có thời hạn đến hè 2019 và sẽ chính thức ký khi trở về từ Copa America 2024. Udinese đã quyết định không tiếp tục gắn bó với Fabio Cannavaro và đã thông báo cho nhà cầm quân người Italia. Cannavaro mới được bổ nhiệm vào tháng 4 năm nay và góp công lớn giúp Udinese trụ hạng thành công. Theo Goal, Bernardo Silva đang thuyết phục Hào Neves gia nhập Man City thay vì đến Manchester United. Hiện tại, tiền vệ của Benfica là mục tiêu chiêu mộ của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Man City và Manu. Quỷ đỏ muốn có Hào Neves để thay thế Casemiro. Đội tuyển Việt Nam hiện đã có mặt ở Iraq để chuẩn bị cho lượt trận hạ màn bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với đội chủ nhà. Để hy vọng lọt qua khe cửa hẹp vào vòng loại thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải thắng trận đấu này. Một kết quả khác đều khiến đoàn quân áo đỏ dừng cuộc chơi. Huấn luyện viên Kim thừa nhận Iraq ở đẳng cấp cao hơn nhưng khẳng định Việt Nam sẽ làm tất cả để giành 3 điểm. Đó là mục tiêu duy nhất của đội khi đáp chuyến bay tới đất nước Tây Á này. Nếu hạ Iraq vào ngày 12 tháng 6, Việt Nam sẽ đi tiếp với điều kiện Indonesia không thắng Philippines.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa nhiều nơi. Vùng mưa vừa, mưa to, thậm chí là rất to vẫn tập trung ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Trong ngày hôm nay, trong khoảng thời gian từ nay đến gần trưa, miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa, cục bộ vẫn có nơi mưa vừa mưa to. Nền nhiệt ban ngày ở Bắc Bộ duy trì mức thấp dưới 30 độ. Sau đó, đến trưa và chiều, trời chuyển nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 30-33 độ. Với các tỉnh miền Trung, trong ngày hôm nay, vùng nóng miền Trung sẽ thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Phú Yên, ngưỡng nhiệt cũng không quá cao, vào khoảng 35-36 độ. Thời gian nóng trong ngày ở các tỉnh này từ 12-15 giờ chiều, còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, cũng như khu vực từ Khánh Hòa, Bình Thuận, trong ngày hôm nay mây nhiều hơn, chiều và tối có mưa dông, nền nhiệt trong ngày duy trì trong khoảng từ 33-35 độ. Ở phía Nam, Nam Bộ và Tây Nguyên đón ngày đầu tuần với thời tiết tạnh ráo mát mẻ, với mức nhiệt thấp se se ở khu vực Tây Nguyên 21-23 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 25-27 độ. Chiều và tối nay, sau khoảng 15 giờ chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên tiếp tục dao động trong ngưỡng thấp mát từ 28-31 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là từ 31-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.